năm 1987. Năm tôi 15 tuổi, tôi tham gia giải đấu ba môn phối hợp ở Hồ La Vong cùng những vận động viên kỳ cựu và dày dặn kinh nghiệm. Tôi đứng hạng 32 và điều này khiến các đối thủ khác cũng như khán giả vô cùng kinh ngạc. Họ không thể tin được một cậu bé 15 tuổi lại có thể đạt thành tích cao trong một giải đấu lớn như vậy. Tôi được báo chí đưa tin về sự kiện lần đó và tôi đã phát biểu với một phóng viên như thế này. Cháu nghĩ rằng vài năm tới, cháu sẽ có thể lọt vào những nhóm vận động viên hàng đầu và trong vòng 10 năm, cháu sẽ là vận động viên giỏi nhất. Những người bạn của tôi, trong đó có cả Steve Lewis, đều cho rằng tôi quá tự phụ. Nhưng tôi đã chứng minh điều mình nói. Ngay giải đấu năm sau, tôi đã vươn lên đứng hạng thứ 5. Giải thưởng dành cho người chiến thắng khá cao. Tôi được sở hữu cả một xấp chi phiếu dày. Vậy là tôi cố gắng tham gia tất cả những giải đấu ba môn phối hợp. Tuy nhiên, theo quy định, độ tuổi của những vận động viên trẻ nghiệp dư phải từ 16 tuổi trở lên. Cho nên tôi phải khai lệch tuổi trong bản đăng ký để có đủ điều kiện tham gia. Tôi không đoạt giải cao nhất, nhưng luôn duy trì trong nhóm 5 vận động viên đứng đầu. Những vận động viên đàn anh bắt đầu xem tôi như một tay đấu bán chuyên nghiệp. Dĩ nhiên không phải mọi việc đều dễ dàng. Trong giải đấu ba môn phối hợp chuyên nghiệp đầu tiên mà tôi đăng ký tham gia, tôi đã sai lầm khi không để ý đến chế độ ăn uống trước khi thi đấu. Tôi chỉ ăn qua loa vài chiếc bánh quế và uống hai lon coca. Cho nên tôi đã phải trả giá đắt khi bị kiệt sức trên đường đua. Tôi như một cỗ xe đã cạn sạch nhiên liệu. Tôi về nhất ở nội dung bơi lội và đua xe đạp, nhưng đến nội dung chạy nước rút thì tôi kiệt sức và gần như bị bỏ lại phía sau. Mẹ đứng chờ tôi ở vạch về đích. Mẹ đã quen nhìn thấy tôi hùng dũng lao về đích trong nhóm những vận động viên dẫn đầu. Thế nên lúc đó mẹ đã không hiểu điều gì đang diễn ra. Mẹ đi dọc theo đường đua và thấy tôi đang cố gắng chạy về đích. Cố lên nào con trai, con làm được mà, mẹ động viên. Con kiệt sức rồi mẹ ơi, tôi cố đáp lời mẹ. Cố lên đi con trai, con không được từ bỏ, ngay cả khi con phải đi bộ về đích. Tôi đã cố gắng lê từng bước về vạch cuối của chặng đua. Sau sự cố đầu tiên đó, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu giúp tôi không ngừng nâng cao bản thành tích của mình. Mọi người bắt đầu biết đến tôi như một cua rơ trẻ đầy triển vọng trong các giải thi đấu địa phương. Vào mỗi tối thứ ba, nơi đây thường sôi động với những cuộc đua xe đạp gồm nhiều chặng quanh những cánh đồng trống ở Richardson. Cuộc đua quy tụ rất nhiều cua rơ cả bán chuyên nghiệp lẫn chuyên nghiệp của địa phương. Tôi là cua rơ đại diện cho Hoyt, người tài trợ cho câu lạc bộ trẻ của cửa hàng xe đạp Richardson. Trước khi bước vào giải đấu, mẹ chuẩn bị cho tôi một bộ đồ nghề gồm dụng cụ sửa chữa và các bộ phận để thay thế khi xe đạp hỏng. Mẹ nói mẹ vẫn còn nhớ hình ảnh tôi hùng dũng trướng người trên bàn đạp vượt qua những đứa trẻ khác và lao nhanh về đích. Mẹ không thể tin con trai mình lại mạnh mẽ như vậy. Khi đó tôi không quan tâm lắm đến giải thưởng trị giá 100 đô la. Tôi chỉ muốn thể hiện mình và đánh bại những đối thủ khác trên đường đua. Trong cơ cấu giải đua, các cua rơ được phân chia thành nhiều hạng. Bảng 1 là những tay đua đã có thành tích cao và giảm dần đến bảng 4 là những tay đua nghiệp dư. Theo luật, tôi phải bắt đầu thi đấu với những cua rơ trong bảng 4. Nhưng tôi háo hức được thử sức với những đối thủ nặng ký hơn. Để làm được điều đó, bạn phải chiến thắng một số chặng đua nhất định để được ghi nhận thành tích. Nhưng tôi lại không thể kiên nhẫn để chờ đợi. Vì vậy, tôi cố gắng thuyết phục ban tổ chức để được thi đấu trong bảng 3 với những cua rơ đã có chút ít kinh nghiệm. Họ nói với tôi, được thôi, nhưng cậu không thắng được đâu. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi thực sự quyết tâm và cố gắng hết sức, thì chuyện ban tổ chức phá lệ cho tôi lần này sẽ không hề uổng phí. Tôi đã thắng. Ngay cả bản thân tôi cũng không tin được chuyện đó. Tôi bỏ xa những cua rơ khác trong chặng đua. Sau chiến thắng đó, một số người trong ban tổ chức đã bàn bạc xem sẽ xử lý trường hợp của tôi thế nào. Và sau cùng họ quyết định sẽ đào tạo và hỗ trợ tôi. Thế là tôi, khi đó chỉ mới 16 tuổi, bắt đầu được tập luyện cùng những tay đua lão luyện, tuổi đã gần 30. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi trở thành vận động viên quốc gia của năm trong lĩnh vực ba môn phối hợp nước rút. Tại thời điểm đó, tôi kiếm được 20.000 đô la mỗi năm, và tôi bắt đầu lưu giữ những hợp đồng mình đã ký một cách cẩn thận. Tôi và mẹ nhận thấy sự nghiệp thể thao của tôi đang có rất nhiều triển vọng. Tôi nhận ra đã đến lúc mình cần tìm nhà tài trợ cho những người ủng hộ, sẵn sàng trang trải những chi phí trong suốt quá trình tôi tham gia những giải đấu. Mẹ thường nhắc nhở tôi, Lance này, nếu con dự định làm điều gì thì con hãy dựa vào bản thân mình, bởi vì không ai có thể thay thế con cả. Mẹ trở thành người bạn thân, là cổ động viên trung thành và cũng là người quản lý của tôi. Mẹ luôn là động lực giúp tôi không ngừng cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Mẹ chứng thường dạy tôi, nếu con không thể cố gắng 110% sức mình, con sẽ không bao giờ thành công. Mẹ đã tự tìm kiếm và liên lạc với một tổ chức đào tạo huấn luyện những cua đơ trẻ nhằm tạo điều kiện để tôi phát triển khả năng một cách tốt nhất. Mẹ nói, mẹ không biết điều gì là cần thiết cho con lúc này, nhưng mẹ khuyên con nên cẩn trọng xem xét tất cả mọi thứ, bởi vì mẹ biết con muốn thành công, và nếu không có cái nhìn thấu đáo và xuyên suốt, con sẽ rất dễ thất bại. Tôi rất tự hào về mẹ. Mẹ không chỉ chăm sóc cho tôi về thể chất mà còn rất hiểu cảm xúc của tôi. Mẹ luôn tìm mua cho tôi chiếc xe đạp đua tốt nhất và những phụ tùng đi kèm. Thực tế cho tới tận hôm nay, mẹ vẫn còn giữ những bộ phận đã hỏng của những chiếc xe đạp cũ vì không nỡ dứt bỏ chúng. Mẹ là người đăng ký cho tôi tham gia các giải đấu và luôn bên cạnh cổ vũ tôi suốt thời gian thi đấu. Tôi và mẹ thậm chí còn nghĩ tới việc sẽ có ngày tôi trở thành vận động viên trong Thế vận hội Olympic. Tôi vẫn giữ đồng xu may mắn mẹ tặng. Mẹ còn tặng tôi một móc khóa có khắc số 1988, năm ghi nhận thời điểm Olympic mùa hè sẽ diễn ra. Mỗi ngày sau giờ học, tôi chạy bộ gần 10 km và tiếp tục ngồi trên yên xe tập cho đến khi trời sụp tối. Tôi học được cách yêu mến Texas trên yên xe và tận hưởng vẻ đẹp của quang cảnh nơi đây. Miền quê Texas tuy tiêu điều, nhưng nó lại mang một vẻ đẹp bình lặng và yên ả. Bạn có thể thong dong chạy xe dọc những con đường mòn, xuyên qua các nông trại lớn và những cánh đồng bông trải dài đến tận chân trời. Thấp thoáng đầu đó là những tháp nước xoay, những chiếc trục quay dùng khi thu hoạch ngũ cốc và những căn nhà kho cũ nát. Bãi cỏ xanh bị bầy gia súc gặm hết phần ngọn non tơ, trông xơ xác tiêu điều như phần cặn của một tách cà phê vừa uống cạn. Tôi ung dung băng qua những cánh đồng hoa dại rực rỡ và những hàng cây cổ thụ xanh Texas còn có những thảo nguyên rộng lớn, lác đác một vài trạm xăng, dọc theo những cánh đồng bông sóng sánh theo gió đến tận chân trời. Đây là vùng dịu gió thứ ba ở Hoa Kỳ. Và điều đó có lợi cho tôi bởi nó giúp tôi rèn luyện sức bền. Trong quá trình tập luyện, tôi cũng gặp phải vài tai nạn đáng nhớ. Một buổi trưa tôi đang tập luyện thì có một chút xích mích với tên tài xế xe tải. Hắn tỏ ra tức giận và ném một thùng xăng về phía tôi. Sau đó vào xe và truy đuổi tôi trên đường. Tôi phải bỏ lại chiếc Mercer bên vệ đường mà chạy đi. Gã tài xế không cần ngại cho xe tải cắn qua nó, làm chiếc xe của tôi nát vụn. Trước khi tên tài xế bỏ đi, tôi đã kịp ghi nhớ bản số xe của hắn. Mẹ kiện hắn ra tòa và chúng tôi đã thắng. Sau đó mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp mới bằng tiền bảo hiểm của mẹ, một chiếc Riley trông rất mạnh mẽ. Trước đây tất cả những chiếc xe của tôi đều chưa được trang bị đồng hồ đo khoảng cách. Vì vậy, nếu tôi muốn biết đoạn đường mình chạy là bao nhiêu, tôi phải nhờ mẹ lái xe theo để kiểm tra. Chỉ cần tôi nói với mẹ rằng tôi muốn biết đoạn đường mình tập luyện, mẹ sẽ lập tức ngồi vào xe và chạy theo tôi. Ngay cả khi trời đã sụp tối hay khi mẹ vừa trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Lúc đó việc đạp xe qua quãng đường gần 50 km đối với tôi chẳng hề gì, nhưng đối với mẹ thì hoàn toàn ngược lại. Mẹ chưa kịp nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc thì đã phải lái xe theo tôi. Vậy mà mẹ không khi nào từ chối hay phàn nàn về việc đó. Tôi và mẹ ngày càng cởi mở với nhau hơn. Mẹ dường như tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi có thể làm bất kỳ việc gì tôi thích. Nhưng dù làm gì, tôi cũng đều nói với mẹ. Tôi chưa bao giờ nói dối mẹ. Nếu tôi muốn ra ngoài chơi, mẹ sẽ không bao giờ cấm cản. Trong khi những đứa trẻ khác phải lén lút trốn đi chơi, thì tôi chỉ việc nói với mẹ và đường hoàng bước qua cửa chính. Bản tính tôi khá liều và bướng bỉnh vì tôi yêu thích sự thử thách. Đã nhiều lần tôi còn dám thử thách với chính tính mạng của mình. Ở Plano có rất nhiều đại lộ đông đúc và những cánh đồng rộng lớn, và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu một thanh niên ngồi sau vô lăng hay trên yên xe đạp để thử sức với tay lái của mình. Tôi vẫn thường trong xe trên các đại lộ lớn, luồn lách để tránh những chiếc xe hơi và chạy đua với những đèn tín hiệu. Tôi chạy đến tận vùng ngoại ô Dallas và xem đó như một thử thách thú vị. Chiếc Relay mới của tôi thuộc loại tốt nhất lúc đó và nó rất đẹp. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã làm hỏng nó vì tính liều lĩnh của mình. Một buổi trưa nọ khi đang đạp xe trên xa lộ, tôi quyết định đua tốc độ với đèn tín hiệu ở giao lộ phía trước. Tôi cố gắng vượt qua các xe khác và đã vượt qua 5 xe hơi. Trước mặt tôi lúc đó là giao lộ lớn với 6 làn xe chạy trong khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu vàng. Tôi vẫn bướng bỉnh và ngông cuồng lao nhanh về phía trước. Tôi vượt qua 3 làn xe trước khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. Khi tôi tăng tốc vượt qua làn xe thứ 4, bất ngờ tôi trông thấy một phụ nữ lái chiếc Ford Bronco đang lao tới. Người phụ nữ này vẫn tiếp tục nhấn ga. Hình như bà không nhìn thấy tôi. Cú va chạm khiến tôi bị hất văng ra khỏi xe và đập đầu xuống đường. Hôm đó tôi không đội mũ bảo hiểm. Cú ngã là cách duy nhất bắt tôi phải dừng lại. Đầu tôi bê bết máu. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức đám đông đã dây lấy tôi và mọi người nói như hét lên: "Đừng đừng, đừng cử động, nằm yên." Tôi nằm đó và chờ xe cứu thương tới, trong khi người phụ nữ va vào tôi đang hết sức bấn loạn. Xe cứu thương tới và nhanh chóng đưa tôi tới bệnh viện. Cũng may là lúc đó tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ số điện thoại nhà. Mẹ đã rất hoảng hốt và lập tức có mặt tại bệnh viện ngay sau đó. Đầu và chân tôi bị cắt vết rách khá sâu và dài. Các bác sĩ phải khâu chúng lại. Đầu gối thì bị bong gân và cũng bị rách sâu, phải dùng nẹp niền chân. Về phần chiếc xe, nó bị hư hỏng hoàn toàn. Tôi lo lắng giải thích với bác sĩ rằng tôi đang luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu 3 môn phối hợp sẽ diễn ra trong 6 ngày nữa tại hồ Dallas, Louisville. Bác sĩ khẳng định, cháu không được cử động trong 3 tuần lễ tới, không được chạy và không được luyện tập gì hết. Hôm sau tôi xuất hiện với dáng đi khập khiễng và đau đớn vô cùng. Tôi lo lắng khi nghĩ tới chuyện sẽ không được thi đấu trong vài ngày tới. Vài ngày tịnh dưỡng ở nhà, tôi cảm thấy chán ngán và quyết định ra ngoài để chơi golf tại các câu lạc bộ địa phương với một bên chân bị nẹp cứng. Tôi cảm thấy sảng khoái khi được hít thở khí trời và tự do vận động trở lại. Tôi quyết định tháo thanh nẹp ở chân ra và nghĩ, mọi chuyện không đến nỗi tệ. Trước ngày thứ 4, tôi không phát hiện chuyện gì bất thường. Điều đó khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Tôi đăng ký tham gia giải đấu 3 môn phối hợp. Tối hôm đó tôi nói với mẹ, con sẽ tham gia giải đấu này. Mẹ chỉ nhỏ nhẹ đáp, được rồi con yêu, tuyệt lắm. Tôi gọi cho một người bạn để mượn xe thi đấu. Sau đó tôi vào phòng tắm và tự cắt chỉ cho mũi khâu ở chân. Tôi vẫn thường làm vậy với dụng cụ cắt móng tay. Tôi chừa lại mấy mũi khâu trên đầu, bởi vì tôi sẽ phải đội một cái mũ bó sát đầu khi thi đấu. Sau đó tôi cắt một lỗ nhỏ trên đôi giày để vết thương ở chân không bị cọ xát mạnh. Sáng sớm hôm sau, tôi đã trong tư thế sẵn sàng ở vạch xuất phát cùng tất cả các đối thủ khác. Tôi về đầu ở nội dung bơi và đua xe. Ở nội dung chạy bộ tôi về thứ 3. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin về tôi. Họ thuật lại sự kiện tôi đã gặp tai nạn giao thông ngay trước giải đấu chỉ vài ngày. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn duy trì được thể lực và giành giải 3 trong cuộc thi đấu. Một tuần sau, tôi và mẹ nhận được bức thư từ vị bác sĩ đã trực tiếp chữa trị cho tôi. Trong đó, ông có viết, tôi thật sự không thể tin được Lance lại làm được điều đó. Dường như không có gì có thể khiến tôi chậm lại. Tôi yêu thích sự nhanh nhẹn. Khi còn là một thanh niên, tôi đã thử sức mình với những màn chạy xe tốc độ cao. Do đó, việc đầu tiên tôi làm khi nhận số tiền thưởng tại giải đấu ba môn phối hợp là mua một chiếc Fiat màu đỏ đã qua sử dụng và thường điều khiển nó chạy vòng vòng quanh Plano mà không hề có giấy phép lái xe. Năm tôi học lớp 11, một buổi trưa nọ tôi dong xe và biểu diễn kỹ thuật điều khiển xe với đám bạn. Khi đang thả dốc xuống con đường hai làn xe, thì đột nhiên tôi thấy hai chiếc xe hơi đang di chuyển với vận tốc khá chậm phía trước. Vì sốt ruột nên tôi đã nhấn ga lao về phía trước để vượt mặt. Tôi bẻ lái, đưa chiếc Fiat chen giữa hai chiếc xe hơi trước đôi mắt kinh ngạc của hai tay tài xế. Buổi tối tôi thường chạy xe ra ngoài, dù rằng điều đó chỉ hợp pháp khi có người lớn đi kèm. Một lần vào mùa Giáng sinh, tôi tìm được một công việc bán thời gian ở tiệm đồ chơi Toys R Us, giúp mang những món quà Giáng sinh ra xe cho khách hàng. Còn Stevie Lewis thì làm việc ở cửa hàng Target. Chúng tôi đều làm việc vào buổi tối. Vì vậy, cha mẹ hai bên đồng ý để chúng tôi lái xe đi làm. Đó là một quyết định sai lầm, bởi vì Steve và tôi thường về nhà sau khi đã lượn lờ trên các con đường quanh Dallas với tốc độ 80-90 km một giờ. Steve có chiếc Pontiac Trans Am và tôi đã giúp nâng cấp nó thành chiếc Camaro IROC Z28, hung thần của các loại xe. Xe của tôi chỉ là loại tầm thường, vì vậy tôi ao ước có một chiếc xe giống như Steve hơn bất cứ điều gì khác. Và cuối cùng mơ ước của tôi cũng thành sự thật khi bác Jim đã giúp tôi mua một chiếc như vậy bằng cách làm người bảo lãnh cho tôi để ký các giấy tờ vay nợ. Mỗi tháng tôi phải định kỳ thanh toán các khoản tiền vay cộng thêm tiền bảo hiểm. Vậy là tôi đã sở hữu chiếc xe như mong ước. Nó chạy rất nhanh. Tôi và Steve vẫn thường lái nó xuống tận Forest Land, nơi có địa hình rất thích hợp cho những thanh niên đam mê sự mạo hiểm như chúng tôi. Có lúc chúng tôi lao nhanh với tốc độ gần 200 km một giờ, nhưng cũng có khi giảm tốc chỉ còn 70 km giờ. Tôi có hai nhóm bạn, một nhóm bạn thân ở trường và một nhóm bạn là những vận động viên cùng thi đấu. Cuộc sống ở miền đông Plano khá chịu áp lực, nhưng mẹ và tôi vẫn giữ được sự cân bằng cần thiết để không bị cuốn theo nhịp sống bon chen hối hả đó. Trong khi những đứa trẻ khác ngạo nghễ lái những chiếc xe hạng sang do cha mẹ chúng mua tặng, thì tôi hài lòng với chiếc xe được mua bằng chính những đồng tiền mình đã vất vả kiếm được. Tuy vậy, cũng có lúc tôi cảm thấy mình hơi lạc lõng. Tôi thường mặc những bộ quần áo có vẻ kỳ lạ và không hợp mốt, ít nhất là đối với những người xung quanh. Một vài đứa bạn từng thẳng thắn nói với tôi, nếu mình là bạn, mình sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi mặc mấy cái quần sọt hiệu Lycra. Tôi nhún vai tỏ ý không quan tâm trước những lời chế giễu đó. Tôi biết người dân nơi đây thường cố chứng tỏ mình bằng cách khoác lên người những bộ trang phục đắt tiền hiệu polo, từ quần áo đến phụ kiện đi kèm như thắt lưng, ví tiền và mũ. Họ coi đó như một trào lưu, một quy luật, và so với cái gọi là quy luật đó, tôi trái ngược hoàn toàn. Vào mùa thu của năm cuối cấp trung học, tôi tham gia một giải đấu quan trọng ở Moriarty, New Mexico. Đây là giải đấu lớn dành cho những cua rơ trẻ với lộ trình cho phép họ có thể đạt tốc độ tối đa. Chặng đua dài gần 20 km dọc theo đường quốc lộ và rất ít gió. Đối với những cua rơ trẻ, giải đấu này là cơ hội để được ghi nhận thành tích và tạo sự chú ý với mọi người. Lúc này đã là tháng 9. Ở Texas, trời khá nóng, vì vậy hành lý tôi mang theo tương đối gọn nhẹ. Sáng hôm thi đấu, tôi thức dậy lúc 6 giờ và quyết định ra ngoài để tận hưởng bầu không khí trong lành. Tôi chỉ mặc đơn giản một chiếc quần sọ và một cái áo khoác tay ngắn. Sau khi chạy dọc theo con đường mòn được khoảng 5 phút, tôi thầm nghĩ, không xong rồi, lạnh quá. Thế là quay trở về phòng. Tôi nói với mẹ, mẹ ơi, trời lạnh tới nỗi con không thể đạp xe được. Con cần một cái áo khoác dày hoặc cái gì đó tương tự. Mẹ lục tung hành lý, nhưng chẳng tìm được cái nào đủ ấm. Tôi đã để hết tất cả quần áo ấm ở nhà. Tôi đã không dự liệu trước rằng thời tiết nơi đây khác xa so với Texas. Quả là tôi còn thiếu kinh nghiệm khi không lường trước được hết những tình huống có thể xảy ra khi thi đấu ở một nơi khác. Mẹ nói, mẹ có mang theo một cái áo khoác nhỏ. Nói xong, mẹ lôi ra một chiếc áo khoác màu hồng. Phải nói là nó nhỏ và mỏng manh tới nỗi tôi nghĩ chỉ có búp bê mới mặc vừa mà thôi. Con sẽ mặc, tôi nói với giọng quả quyết vì ngoài trời rất lạnh. Tôi trở ra ngoài, tay áo của chiếc áo khoác bị rút tới tận khuỷu và nó bó sát người tôi. Tôi bắt đầu đạp xe để làm nóng cơ thể trong vòng 45 phút trước khi bước vào và xuất phát. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy cơn lạnh đang ngấm dần vào người. Không còn cách nào khác, tôi tiến đến bên chiếc xe mẹ đang đổ cạnh đó. Mẹ giúp con nha, con sẽ ngồi vào xe và mẹ mở máy sưởi ở nhiệt độ cao nhất. Mẹ lập tức ra chìa khóa vào ổ, khởi động xe và chặn nút máy sưởi ở nhiệt độ tối đa. Tôi vào xe và hứng luồng khí nóng đang phả ra. Tôi chờ mẹ. Mẹ hãy gọi con khi nào tới lượt con xuất phát. Và đó là cách tôi giữ nhiệt cho cơ thể. Cuối cùng lượt đua của tôi cũng tới. Tôi mở cửa xe tiến thẳng tới và xuất phát. Lần đó tôi đã đánh bại kỷ lục của vòng đấu tới 45 giây. Kể từ đó tôi chợt nhận ra, tham vọng của tôi không phải là sở hữu một ngôi nhà khang trang tiện nghi bên cạnh một khu mua sắm sầm uất, mà là tập trung tất cả cho việc rèn luyện để trở thành một vận động viên đẳng cấp quốc tế. Tôi tập luyện hăng say và nỗ lực hết mình. Thỉnh thoảng tôi cùng đám bạn đi cắm trại hoặc đi trượt tuyết, và thay vì cùng ngồi xe với mọi người để về nhà, tôi luôn mang theo xe đạp để tự đạp xe trên suốt đoạn đường về. Một lần sau chuyến cắm trại ở Tesoma, với vài đứa bạn, tôi đã đạp xe gần 100 km để về nhà. Tuy nhiên, những thầy cô trong trường cũng không hiểu hết niềm đam mê và khát vọng mà tôi đang theo đuổi. Vào học kỳ thứ hai của năm cuối cấp, nhờ những thành tích đã đạt được ở New Mexico, tôi được gọi vào đội tuyển xe đạp quốc gia Mỹ và phải đến tập trung ở Colorado Springs. Tại đây, tôi cùng được tập luyện với những cua rơ kỳ cựu khác để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế dành cho những cua rơ trẻ mang tên Junior World Championships diễn ra vào năm 1990 tại Moscow. Đây cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên mà tôi tham gia. Nhưng hội đồng quản lý của trường Plano East lại từ chối lời mời này. Họ có một nguyên tắc bất di bất dịch, không được nghỉ học dù bất cứ lý do gì. Họ không quan tâm rằng chuyến đi đến Moscow của tôi sẽ giúp mang lại danh tiếng cho trường khi họ có một tài năng trẻ trong danh sách những sinh viên tốt nghiệp. Tôi quyết định đến Colorado Springs bằng mọi giá. Tại giải Junior World, tôi cũng không biết là mình sẽ làm gì. Bởi vì tôi chỉ là một tay đua nghiệp dư, không có kinh nghiệm, cũng như chiến lược thi đấu, trong khi tôi phải đối mặt với rất nhiều đối thủ nặng ký. Tôi chỉ biết nỗ lực hết mình trong từng chặng đua. Và tôi đã dẫn đầu trong nhiều chặng, nhưng vì còn non kinh nghiệm, không biết phân sức đều nên tôi đã đuối sức dần trong những chặng cuối. Tuy vậy, liên đoàn xe đạp vẫn rất ấn tượng với những gì tôi thể hiện, và một huấn luyện viên người Nga đã nói với tất cả mọi người rằng tôi là tay đua trẻ giỏi nhất mà ông từng gặp. Tôi rời nhà trong 6 tuần. Khi trở về trường học vào tháng 3, tôi mới biết mình bị điểm liệt tất cả các môn vì vắng mặt. Một hội đồng gồm 6 thành viên của ban chấp hành nhà trường đã mời tôi và mẹ đến gặp mặt. Họ nói rằng nếu trong vài tuần tới tôi không hoàn thành những môn học này, tôi sẽ không đủ điều kiện để tốt nghiệp. Tôi và mẹ đều sửng sốt trước thông tin này. Nhưng em không thể hoàn thành hết các môn trong khoảng thời gian còn lại, tôi nói với vẻ bức xúc. Hội đồng chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Và rồi một người mở lời. Cậu nổi tiếng là người không bao giờ từ bỏ bất kỳ việc gì mà, có phải không? Tôi nhìn họ chằm chằm. Tôi thừa biết, nếu ngay từ đầu tôi tập chơi bóng đá và khoác lên người những chiếc áo sơ mi hiệu polo, thì giờ đây mọi việc đã khác. Cuộc họp kết thúc. Tôi và mẹ đứng lên ra về. Chúng tôi đã thanh toán hết các khoản chi phí cho lễ tốt nghiệp, bao gồm mũ áo và cả buổi quà nhà ăn mừng. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện lại ra như thế này. Trước tình thế đó, mẹ luôn trấn an tôi, và mẹ đã liên tục liên lạc với tất cả các trường tư ở Dallas có tên trong sổ danh bạ. Gọi đến trường nào, mẹ cũng cố gắng giải thích để họ hiểu tình thế khó xử của chúng tôi. Cuối cùng mẹ tìm được một trường tư, trường Banning Oaks, nơi sẵn sàng chấp nhận tôi vào học, miễn là tôi vượt qua một vài khóa học dự bị. Chúng tôi chuyển toàn bộ hồ sơ học bạ từ Plano East sang đây. Và rất may tôi tốt nghiệp cùng thời gian với chúng bạn. Vào ngày tốt nghiệp của học sinh trường Plano East, tôi quyết định trở về tham dự, bởi vì tôi đã thanh toán các chi phí dành cho nó rồi. Tôi mua một đóa hoa cài lên ngực áo, thuê một bộ đồ tuxedo và đặt một chiếc xe hơi sang trọng. Tối hôm đó khi thử khoác bộ lễ phục lên người, tôi chợt nảy ra một ý định. Mẹ chưa bao giờ được ngồi trong một chiếc limo bóng loáng. Mẹ đã nuôi dạy tôi qua bao năm tháng khó khăn của cuộc đời. Chưa bao giờ mẹ nghĩ đến sự hưởng thụ cho riêng bản thân. Mẹ đã dành cho tôi biết bao nhiêu tình yêu thương và hy vọng. Mỗi khi tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, mẹ đều động viên. Hãy biến khó khăn thành cơ hội, hãy biến mọi trở ngại thành động lực giúp con thành công. Và đến ngày hôm nay, khi tôi sắp trưởng thành, tôi muốn mẹ được nghỉ ngơi và tận hưởng những niềm vui mà tôi có thể đem lại. Mẹ mặc một chiếc đầm dạ hội rất đẹp. Chúng tôi ngồi vào xe, vừa đi vừa cười nói vui vẻ và bông đùa về lễ tốt nghiệp của tôi. Vài tháng sau lễ tốt nghiệp, trong khi tôi vẫn thông dong, thì hầu hết bạn bè cùng lớp tại Plano East trước đây đều đã vào học ở các trường đại học công lập. Chẳng hạn như Steve, bạn thân của tôi, đã vào học tại trường North Texas State và tốt nghiệp năm 1993. Tôi đậu quân trong nhóm đua của đội Subaru Montgomery và vẫn thường xuyên tham gia các giải đấu. Nhưng tôi hiểu, châu Âu mới chính là đấu trường nơi tôi cần dương tới. Tôi bắt đầu cảm thấy chán cuộc sống ở Plano. Một mặt cũng bởi vì tôi đã quá thất vọng với những con người ở đây, với những việc đã xảy đến với tôi trước lễ tốt nghiệp. Duy chỉ có một người mà tôi luôn quý trọng, đó là bác Jim Hart, chủ cửa hàng xe đạp Richardson. Thời trẻ, bác Jim cũng là một người rất đam mê đua xe. Nhưng năm 19 tuổi, bác tham gia quân đội và phục vụ trong binh đoàn bộ binh, đồng trả suốt 2 năm ở Việt Nam. Khi xuất ngũ, niềm đam mê đó vẫn không hề bị dập tắt. Ban đầu, bác Jim làm nhà phân phối xe đạp cho nhãn hiệu Sprint. Sau đó, bác cùng với vợ là Rhonda mở một cửa hàng riêng. Trong một thời gian dài, bác Jim và vợ đã đầu tư cho nhiều cua đơ trẻ ở Dallas bằng cách tài trợ xe cũng như trang thiết bị cần thiết và giúp họ một số tiền thù lao nho nhỏ định kỳ. Bác Jim tin tưởng vào nỗ lực của các cua đơ và luôn khích lệ họ. Tôi may mắn là một trong số đó. Chúng tôi cùng tham gia thi đấu để giành được những giải thưởng hay những ưu đãi mà bác Jim đưa ra. Và cuộc đua vì vậy mà trở nên đầy kịch tính. Suốt những năm cấp 3, mỗi tháng tôi kiếm được khoảng $500 từ những cuộc thi do bác Jim tài trợ. Bác Jim có một văn phòng nhỏ nằm sau cửa hàng nơi chúng tôi thường gặp nhau trò chuyện. Tôi không quan tâm lắm đến các nội quy trường học, cũng như không mấy hứng thú với người cha dượng của tôi lúc đó, Terry. Nhưng tôi luôn thích thú khi được trò chuyện cùng bác Jim. Tôi thường tâm sự với bác. Cháu là đứa trẻ khá bướng bỉnh và cứng đầu, nhưng cháu thích như vậy. Và thường bác vẫn khuyên tôi về cách sống ở đời. Nếu cháu chỉ phán xét người khác dựa vào sự giàu sang của họ, thì cháu sẽ phải học hỏi nhiều hơn nữa trong cuộc sống này. Bởi vì những người bạn của bác, có người sở hữu công ty riêng, cũng có vài người làm thuê bằng nghề cắt cỏ. Nhưng các bác vẫn rất thân nhau. Bác Jim là mẫu người nghiêm nghị và tôi kính trọng bác cũng vì điều đó. Một lần trong giải đấu diễn ra vào mỗi tối thứ ba ở Plano, tôi cạnh tranh cùng một cua đơ lớn tuổi hơn và cũng là người tôi không mấy thiện cảm. Khi chúng tôi vượt qua đoạn đua cuối cùng, bất thình lình hai chiếc xe cỏ quẹp vào nhau. Cả hai chúng tôi đều không muốn để mất chức vô địch vào tay đối phương nên đã xô đẩy nhau. Thậm chí chúng tôi đã có những hành động không hay khi về đích và sau đó cả hai lao vào cuộc ẩu đả thật sự. Bác Jim và một vài người khác nhanh chóng tách tôi và vận động viên kia ra trước sự cười nhạo của mọi người vì sự quá khích của cả hai. Bác Jim thật sự tức giận về hành động đó của tôi. Bác bước tới chỗ tôi và dắt đi chiếc xe đạp để tôi đứng đó một mình giữa đám đông. Đó là chiếc xe hiệu Sprint Paramount. Tôi đã từng cưỡi nó khi tham gia giải đua trẻ thế giới tại Moscow. Và tôi rất muốn cùng nó đồng hành một lần nữa vào chặng đua diễn ra vào tuần tới. Mấy ngày sau sự cố đó, tôi đến tìm bác Jim tại nhà. Cháu có thể lấy lại chiếc xe đạp của mình không? Tôi hỏi và hối lỗi. Không, nếu cháu muốn nói chuyện thì ngày mai hãy đến văn phòng của bác. Tôi trở về nhà. Bác Jim thật sự nổi giận. Tôi sợ bác sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Điều bác không hài lòng nhất ở tôi chính là việc bác nhận ra tôi bắt đầu có thói quen quá coi trọng sự tranh giành thắng thua. Và ngày sau bác Jim lấy lại cả chiếc ô tô của tôi. Tôi thật sự bị sốc. Tôi đã thanh toán chi phí chiếc xe đó trị giá 5.000 đô la, trong đó có cả số thù lao mà bác Jim đã trả cho tôi khi tôi còn tham gia câu lạc bộ do bác tài trợ. Lúc đó tôi bắt đầu phẫn nộ. Tôi phát điên lên. Chính vì vậy tôi không muốn gặp bác Jim nữa. Tôi vừa tức giận vừa cảm thấy e ngại khi phải gặp bác. Mãi nhiều năm sau, tôi mới gặp lại bác và trò chuyện như xưa. Tôi rời thị trấn. Sau chuyến đi đến Colorado Springs và Moscow, tôi chính thức trở thành vận động viên của đội tuyển quốc gia Mỹ. Tôi nhận được một cuộc gọi từ Chris Carmichael, người điều hành mới của đội. Chris đã nghe mọi người kể về tôi, và ông nhận thấy tôi rất có triển vọng, nhưng cần phải đào tạo vững vàng hơn về mặt chiến thuật trong thi đấu. Lúc bấy giờ môn đua xe đạp không mấy thịnh hành ở Mỹ, do đó ông hy vọng sẽ tìm kiếm những tài năng trẻ và làm sống dậy môn thể thao này. Ông là người đã tạo nên những tên tuổi như Bobby Julich, George Hincapie, và ông cũng kỳ vọng tôi sẽ trở thành một người như họ. Hơn lúc nào hết, tôi khao khát được vươn mình đến châu Âu để thỏa sức dẫy dùng. Đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi ngôi nhà của mình và để cho mọi người biết tôi là ai. Vừa rồi là phần 1 của tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trên trang sách nói Báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới.